Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 11 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô trước giáo triều Roma nhân lễ Giáng sinh 2018. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Bàn tay Chúa đã đem con vào đời giữa một ngày thật đẹp trời, cho bao người niềm vui mới. Bàn tay Chúa đã dìu con bước đi, vượt sóng gió biển trần gian, vượt bão tố đời hiểm nguy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 12 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia. Có một người đầy phong hủi vừa thấy người, liền sấp mặt xuống, xin người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi người truyền anh ta không được nói với ai, và người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng. Đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chẳng ai có thể xác tín về tình yêu của Thiên Chúa nếu người ấy không có kinh nghiệm về những điều Thiên Chúa đã làm cho cuộc đời của họ. Bởi khi không ý thức về những ơn lành của Chúa trao ban, chúng ta dễ rơi vào sự kiêu ngạo cho rằng tất cả là tự nhiên, là do tôi, chứ chẳng có Thiên Chúa nào cả. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca cho chúng ta chứng kiến tình trạng tầm thường bi đát của người phong hủi trước mắt người đời. Nhưng trước Thiên Chúa, anh đã trở nên quan trọng, bởi Ngài luôn muốn anh được sạch, được hạnh phúc và được yêu thương. Quả thật, bệnh phong hủi là loại bệnh được Cựu Ước xem là một sự ô uế nặng nề. Không chỉ là hạng ô uế trước mặt người đời, mà họ còn bị coi là kẻ ô uế trước mặt Thiên Chúa nữa. Đặc biệt, người bệnh bị cắt đứt mọi tương quan, phải tách khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, anh không thất vọng. Anh luôn đặt hy vọng vào Đức Giêsu. Anh bất chấp tất cả, chạy đến và sấp mặt xuống đất, nài xin Đức Giêsu với những lời sau: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch." Tất cả mọi hành động và lời nói của người phong hủi bị coi là ô uế này đã biểu lộ đức tin vững mạnh của anh. Anh nhìn nhận quyền năng của Đức Giêsu. Anh tin chắc chắn rằng Ngài có thể chữa lành cho anh, cũng như xác tín rằng tất cả đều tùy thuộc vào ý muốn hay thương xót của Ngài. Đứng trước sự khao khát tín thác như thế của người phong hủi, con tin chặn lòng thương đã thúc đẩy Đức Giêsu vượt qua những điều cấm kỵ của luật Mô-xê để đến gần người bệnh, chạm vào anh ta và nói: "Ta muốn anh hãy được sạch." Quý ông bà và anh chị em thân mến, đức tin kiên vững vào Chúa Giêsu của người phong hồi hôm nay cho anh ta và tất cả chúng ta nữa nhận ra câu trả lời của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh rằng Thiên Chúa luôn muốn yêu thương, chữa lành, tha thứ và trợ giúp chúng ta. Ý muốn của Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta khám phá, đọc ra trong mọi biến cố cuộc đời, để chúng ta không hoang mang, lo lắng và thất vọng, nhưng luôn tin tưởng cậy trông, phó thác và yêu mến vào tình yêu bao la của Thiên Chúa, vào sự chắc ẩn của Chúa Giêsu. Bởi nơi đâu có người đau khổ, nơi đó có Chúa Giêsu đang lo lắng cho họ, và nỗi khổ đau của họ trở thành nỗi khổ đau của Ngài. Đứng trước nỗi khổ đau của con người, Chúa Giêsu chạy lòng thương. Đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Con tim của Chúa Giêsu nhập thể đã vén mở cho chúng ta thấy con tim hay thương xót của Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Giêsu chữa cho người phong hồi là một dấu chỉ thiên sai. Bởi Đức Giêsu đến loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa, làm chứng về quyền năng của Thiên Chúa đang cứu độ con người. Theo gương của Chúa Giêsu, giáo hội hôm nay cũng được mời gọi hãy mang lấy mùi chiên. Hãy đến với những tâm hồn nguội lạnh, cô đơn, tội lỗi, để nói với họ về ý muốn thương xót của Thiên Chúa. Giờ đây, tất cả chúng ta, từng người chúng ta, hãy dành chút thời gian thinh lặng để nhìn vào chính cõi lòng mình, để có thể nhìn thấy những gì là ô uế, những gì là tội lỗi trong tâm hồn, nhìn vào những nỗi khốn khổ riêng tư của gia đình chúng ta. Từng người chúng ta, trong thinh lặng, thân thưa với Chúa Giêsu: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch." Lạy Chúa Giêsu là dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa. Chỉ có Chúa mới làm cho đời chúng con an vui và hạnh phúc. Xin cho chúng con, dù tội lỗi, yếu đuối hay bất toàn đến đâu đi chăng nữa, cũng không được thất vọng, bởi Chúa luôn chờ đón sự tin tưởng và phó thác của chúng con vào Chúa, để Chúa chữa lành, tha thứ và yêu thương từng người chúng con. Amen.
Bàn tay Chúa đã đem con vào đời giữa một ngày thật đẹp trời, cho bao người niềm vui mới. Bàn tay Chúa đã dìu con bước đi, vượt sóng gió biển trần gian, vượt bão tố đời hiểm nguy. Cũng chính bàn tay Chúa cho con sinh vào trời, thương Chúa sống đời đời, bên Ngài con vui mãi, con hát ca ngàn lời. Tình thương Chúa đỡ nâng con từng ngày, những ngày buồn, ngày mịt mù, khi tâm hồn này tan nát. Tình thương Chúa kiếm tìm con những khi lạc lối bước hồn chìm sâu vào vũng rối của trần gian. Cũng chính tình thương
theo chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân 2019. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 27, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tấm gương của Mẹ Thánh Teresa Calcutta, làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với những người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình. Ngày Thế giới các bệnh nhân tới đây sẽ được cử hành tại Calcutta, Ấn Độ vào ngày 11 tháng 2 năm 2019 với chủ đề Các con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Patrick Dosario, Tổng giám mục giáo phận Dhaka, thủ đô Bangladesh, làm đặc sứ của Ngài tại các buổi lễ tiến hành tại Calcutta, Ấn Độ, từ ngày 9 đến 11 tháng 2 tới đây. Trong sứ điệp công bố hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha xác quyết rằng những cử chỉ trao ban nhưng không như của người Samaritano là con đường đáng tin nhất để loan báo tin mừng. Việc chăm sóc các bệnh nhân cần có khả năng chuyên môn và sự dịu dàng. Những cử chỉ nhưng không trực tiếp và đơn sơ như sự âu yếm quý mến, qua đó ta làm cho tha nhân cảm thấy họ được thương mến. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong dịp long trọng cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới ở Ấn Độ, tôi muốn vui mừng và với lòng ngưỡng mộ nhắc đến hình ảnh Mẹ Thánh Teresa Calcutta, một mẫu gương bác ái làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình cụ thể. Như tôi đã nói trong lễ tôn phong mẹ lên bậc hiển thánh, Mẹ Teresa trong trọn cuộc sống là người quảng đại trao ban lòng thương xót của Chúa. Mẹ sẵn sàng đối với mọi người qua sự đón tiếp và bảo vệ sự sống con người, sự sống chưa sinh ra cũng như sự sống bị bỏ rơi và gạt bỏ. Mẹ cúi mình trên những người kiệt lực, bị bỏ mặc cho chết bên vệ đường. Mẹ nhìn nhận phẩm giá mà Chúa ban cho họ. Mẹ lên tiếng với những người hùng mạnh trên trái đất để họ nhìn nhận lỗi trước những tội ác nghèo khổ mà họ đã gây ra. Lòng thương xót đối với mẹ là muối mang lại hương vị cho mỗi công việc của mẹ và là ánh sáng, chiếu sáng bóng đen của những người chẳng còn nước mắt để khóc cảnh nghèo và đau khổ của họ. Sứ mạng của mẹ nơi các khu ngoại ô thành phố và những cảnh vực bên lề cuộc sống ngày nay vẫn còn là chứng tá hùng hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, Mẹ Thánh Teresa giúp chúng ta hiểu tiêu chuẩn hành động duy nhất phải là tình thương nhưng không đối với tất cả mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, bộ tộc và tôn giáo. Tấm gương của Mẹ Teresa tiếp tục hướng dẫn chúng ta mở rộng những chân trời vui mừng và hy vọng cho nhân loại đang cần được cảm thông và sự dịu dàng, nhất là đối với những người đang đau khổ. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của những người hoạt động thiện nguyện, nhất là trong lĩnh vực xã hội y tế. Họ là những người sống một cách hùng hồn linh đạo người Samaritano nhân lành. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi cảm ơn và khích lệ tất cả các hiệp hội thiện nguyện đang giúp chuyên trở và săn sóc các bệnh nhân, những hội lo về việc hiến máu, hiến các mô và cơ phận để ghép cho các bệnh nhân. Một lĩnh vực đặc biệt, trong đó sự hiện diện của anh chị em biểu lộ sự quan tâm của giáo hội là lĩnh vực bảo vệ các quyền của các bệnh nhân, nhất là những người bị những thứ bệnh cần phải được chăm sóc đặc biệt và không quên lĩnh vực gây ý thức và phòng ngừa. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Giuse dâng thánh lễ với những anh chị em đau bệnh tại giáo xứ Đà Mình. Chiều 5 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã đến dâng thánh lễ với anh chị em giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt nơi giáo khu Francisco nhỏ bé thuộc giáo xứ Đa Minh, giáo hạt Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc. Trước thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người khi tham dự thánh lễ hãy cảm mến tình yêu nhân hậu của Chúa dành cho từng người trong mỗi hoàn cảnh sống khác nhau, cả những người đang đau khổ. Đồng thời, Đức Cha cũng mong tất cả những ai đang tham dự thánh lễ này hãy cầu nguyện cho những anh chị em lương dân được nhận ra Chúa, nhất là cầu nguyện cho những anh chị em đang đau khổ, để họ nhận biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ với một cách thức đặc biệt khác. Dựa vào các bài đọc và ý nghĩa của lễ Chúa Hiển Linh, Đức cha Giuse đã chia sẻ hai ý tưởng trong bài giảng với cộng đoàn: sống niềm vui Giáng sinh và trở nên ngôi sao dẫn người khác đến với Chúa. Đức cha nói rằng, cần phải nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, đấng là Emmanuel ở với loài người. Đó là tình yêu vĩ đại tuyệt vời mà Thiên Chúa dành yêu con người. Giáng sinh đem đến cho con người hạnh phúc, bình an cùng với niềm vui trong sâu thẳm tâm hồn, dù ai đó sống trong những đau yếu bệnh tật. Và niềm vui Giáng sinh này cần được nhân rộng ra đến người khác, giúp người khác cũng cảm nhận và sống với niềm vui Giáng sinh. Để nhờ đó, nhiều người nhận ra được tình yêu của Chúa, được bình an, hạnh phúc, vì cảm mến Ngài đang ở trong cuộc đời họ, dẫu cuộc đời còn khó khăn hay đau bệnh. Tiếp đến, Đức cha Giuse mời gọi mỗi người hãy trở nên ngôi sao dẫn đường cho anh chị em lương dân đến gặp Chúa, vì mầu nhiệm Hiển Linh dành cho tất cả mọi người, nên chúng ta cần phải đem niềm vui Giáng sinh đến cho mọi người, nhất là những anh chị em lương dân. Nếu ba nhà đạo sĩ không phải là người Do Thái, nhưng lại nhận ra được vua dân Do Thái mới sinh ra, nhận ra con Thiên Chúa xuống làm người, là chính nhờ ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, dẫn đường cho họ đến gặp con Thiên Chúa hạ sinh, thờ lạy và dâng lên hài nhi Giê-xu các lễ vật quý giá. Đức cha Giuse chia sẻ thêm rằng, ba nhà đạo sĩ đại diện cho những người lòng ngay, luôn mong tìm một đấng nào đó làm cho cuộc đời họ hạnh phúc thật sự. Từ đây, Đức cha Giuse mong muốn mỗi người hãy trở nên những ngôi sao sáng tỏ ở dưới đất để dẫn đường cho anh chị em lương dân đến gặp Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc, chánh xứ giáo xứ Đa Minh đã có lời cảm ơn Đức cha Giuse và trình bày với Đức cha giáo phận những gì đã làm được trong gần 4 tháng cuối của năm 2018, cũng như kế hoạch sắp tới với giáo khu Francisco. Đức cha Giuse cũng cảm ơn cha chánh và cha phó xứ, quý vị Đa Minh Tam Hiệp, cũng như sự trợ giúp của quý cha, quý giáo xứ trong hạt Tân Mai, đã, đang và sẽ cùng chung tay để nâng đỡ và xây dựng những việc cần thiết cho những gia đình, anh chị em nơi đây có điều kiện sống đạo tốt hơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đầu năm mới 2019. Trong buổi tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh sáng mùng 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến quan hệ với Việt Nam và Ngài kêu gọi các nước tôn trọng bốn đặc tính của nền ngoại giao đa phương: vị thế tối thượng của công lý và luật pháp, bênh vực những người yếu thế nhất, coi hệ thống ngoại giao đa phương là chiếc cầu nối liền giữa các dân tộc và những người xây dựng hòa bình. Sau cùng là nghĩ lại vận mệnh chung của chúng ta. Tham dự buổi tiếp kiến lúc 10 giờ 30 phút sáng, có đại diện của 183 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có quan hệ trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine, Liên hiệp Âu Châu và Hội Hiệp sĩ Manta. Có 89 vị đại sứ thường trú và gần 100 vị khác từ các diện sở khác cũng đến Vatican trong dịp này. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình trên thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mở đầu của vị tân niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh là đại sứ của nước Cipro, ông George Bolides, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào thăm và chúc mừng năm mới tất cả các vị đại sứ và cảm ơn vị niên trưởng ngoại giao đoàn. Đức Thánh Cha nhắc đến một số hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh trong năm vừa qua và khai triển một số yếu tố quan trọng trong các hoạt động chính trị quốc tế hiện nay, như tôn trọng vị thế tối thượng của công lý và luật pháp, bảo vệ những người yếu thế nhất, trở thành cây cầu nối liền giữa các dân tộc và những người xây dựng hòa bình. Sau cùng là tái nghĩ đến vận mệnh chung của chúng ta. Riêng quan hệ giữa Tòa Thánh với Việt Nam, Đức Thánh Cha nói, trong chân trời ấy cũng có sự củng cố các quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam nhắm tới việc bổ nhiệm trong tương lai gần đây một vị đại diện thường trú của Tòa Thánh. Sự hiện diện của vị đại diện này trước tiên muốn biểu lộ mối quan tâm ân cần của người kế vị Thánh Phêrô đối với giáo hội địa phương. Với Trung Quốc, Đức Thánh Cha nói, cũng phải hiểu tương tự như vậy với việc ký hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục tại nước này ký ngày 22 tháng 9 năm 2018. Như đã biết, hiệp định này là kết quả của một cuộc đối thoại chính thức lâu dài và có cân nhắc. Qua đó, hai bên đã đạt tới việc ấn định một số yếu tố vững bền trong sự cộng tác giữa Tòa Thánh và các chính quyền dân sự. Như tôi đã nhắc đến trong sứ điệp gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc và Giáo hội Hoàn Vũ, trước đó tôi đã nhận cho hiệp thông với giáo hội một số giám mục công khai đã thụ phong mà không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh. Đồng thời, tôi mời gọi các vị ấy hãy quảng đại hoạt động cho sự hòa giải các tín hữu Công giáo Trung Quốc và canh tân đà tiến truyền giáo. Tôi cảm tạ Chúa vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, tất cả các giám mục Trung Quốc đều hiệp thông trọn vẹn với người kế vị Thánh Phêrô và với giáo hội Hoàn Vũ. Một dấu chỉ cụ thể nói lên điều đó là có sự tham dự của hai giám mục từ Hoa Lục tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mới đây về giới trẻ. Cầu mong việc tiếp tục các tiếp xúc về việc áp dụng hiệp định tạm thời sẽ góp phần giải quyết những vấn đề còn bỏ ngỏ và đảm bảo những không gian cần thiết để có một nền tự do tôn giáo thực sự. Kế đó, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác nữa trên thế giới, như hòa bình, di dân, bênh đỡ những người yếu thế bị gạt ra bên lề xã hội, nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em, lạm dụng tính dục thiếu niên, nạn nghèo đói, võ khí hạt nhân, nhân quyền, vân vân. Tin Bulgaria. Đức Thánh Cha sẽ thăm Bulgaria và Macedonia, cựu Yugoslavia. Hôm 13 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố rằng, nhận lời mời của chính quyền các Cộng hòa Liên hệ và của Giáo hội Công giáo địa phương, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Bulgaria từ ngày 5 đến 7 tháng 5 năm 2019, dừng lại tại thủ đô Sofia và thành phố Rakovsky. Sau đó, ngày 7 tháng 5, Ngài đến Cộng hòa Macedonia, cựu Yugoslavia, và thăm thủ đô Skopje. Chương trình chi tiết sẽ được công bố sau. Cùng với lời tuyên bố trên đây, Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng công bố huy hiệu và khẩu hiệu của cuộc viếng thăm. Khẩu hiệu bằng tiếng Bulgari và Latin, Pacem in Terris, tên của thông điệp Hòa bình dưới thế, do Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ban hành. Ngài là vị kinh lược tông tòa đầu tiên và là khâm sứ tòa thánh tại Bulgaria. Đây cũng là trọng tâm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bulgaria, đồng thời nhắc nhớ kinh nguyện cho hòa bình mà Ngài đã thực hiện. Huy hiệu và khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Macedonia có bản đồ và màu đỏ với tia sáng màu vàng tượng trưng nước này cùng với lá cờ, đồng thời có hình Đức Giáo Hoàng Francisco đang ở nước này và có cử chỉ chúc lành. Vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành Skopje là nơi sinh của mẹ Teresa nên có ba vạch màu xanh dương trên nền trắng, tượng trưng chiếc áo sari của mẹ Teresa. Khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được viết bằng tiếng Ý và Macedonia trên huy hiệu. Hỡi đoàn chiên nhỏ, đừng sợ. Trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 12 câu 32.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thời sự. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến giáo triều đến chúc mừng Ngài nhân lễ Giáng sinh năm 2018. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã có bài diễn văn trước giáo triều Roma mà chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn trong phần thời sự hôm nay qua bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn văn như sau. Đêm đã qua, ngày đã gần, Do đó, chúng ta hãy để qua một bên các việc làm của bóng tối và mặc lấy áo giáp của ánh sáng. Anh chị em thân mến, tràn đầy niềm vui và hy vọng tỏa ra từ khuôn mặt của Hải Nhi Thánh, năm nay chúng ta lại tập hợp để trao đổi lời chúc mừng lễ Giáng sinh, lưu tâm đến tất cả những niềm vui và cuộc đấu tranh của thế giới chúng ta và của giáo hội. Với anh chị em và các đồng sự, với tất cả những người phục vụ trong giáo triều, với các đại diện giáo hoàng và nhân viên của các tòa sứ thần khác nhau, tôi gửi lời chúc tốt đẹp và thân ái của tôi cho một lễ Giáng sinh đầy hồng phúc. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tận tụy hàng ngày của anh chị em trong việc phục vụ của tòa thánh, giáo hội và người kế vị thánh Phêrô. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Cũng cho phép tôi được ngỏ lời chào đón nồng nhiệt đến vị phó của Phủ Quốc Vụ Khanh, Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, người đã bắt đầu việc phục vụ đầy đòi hỏi và quan trọng của mình vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Sự kiện Ngài phát xuất từ Venezuela đã tôn trọng tính công giáo của giáo hội và sự cần thiết giáo hội phải tiếp tục mở rộng chân trời của mình đến tận cùng trái đất. Đức Tổng Giám mục thân mến, xin chào mừng và chúc cho công việc của Ngài được nhiều điều tốt đẹp nhất. Giáng sinh tràn ngập niềm vui và khiến chúng ta biết chắc rằng sẽ không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa. Không hành động nào của chúng ta có thể ngăn bình minh của ánh sáng thần thiêng của người tái xuất hiện trong trái tim con người. Lễ mừng này mời gọi chúng ta đổi mới cam kết có tính tin mừng là loan báo Chúa Kitô, đấng cứu độ trần gian và ánh sáng của vũ trụ. Chúa Kitô thánh thiện, không tì vết, không vẩn đục, không biết tội lỗi và chỉ đến để chuộc tội cho người ta. Tuy nhiên, giáo hội luôn siết chặt tội nhân vào lòng mình, vừa thánh thiện vừa luôn cần được thanh tẩy, không ngừng đi theo con đường thống hối và đổi mới. Giáo hội dẫn bước giữa những cuộc bắt hại của thế giới và những niềm an ủi của Thiên Chúa, công bố thập giá và cái chết của Chúa cho đến khi người đến. Nhưng nhờ quyền năng của Chúa phục sinh, giáo hội được ban sức mạnh để vượt qua một cách kiên nhẫn và yêu thương các nỗi buồn và khó khăn của mình, cả nỗi buồn và khó khăn từ bên trong, lẫn những nỗi buồn và khó khăn từ bên ngoài, để có thể biểu lộ cho thế giới một cách trung thành, mặc dù với bóng tối, mầu nhiệm của Chúa, cho đến cuối cùng, nó sẽ được tỏ lộ dưới ánh sáng trọn vẹn. Trong niềm xác tín rằng, ánh sáng luôn chứng tỏ mạnh hơn bóng tối, tôi muốn suy niệm về anh chị em, về ánh sáng liên kết Giáng sinh, việc Chúa đến lần đầu trong khiêm nhường, với tái lâm, lần đến thứ hai của người trong vinh quang, và củng cố chúng ta trong niềm hy vọng, không làm ta thất vọng. Đó là niềm hy vọng, trên đó cuộc sống cá nhân của chúng ta và toàn bộ lịch sử của giáo hội và thế giới phụ thuộc. Chúa Giê-xu được sinh ra trong một tình huống xã hội, chính trị và tôn giáo được đánh dấu bằng căng thẳng, bất ổn và u ám. Sự ra đời của người được chờ đợi bởi một số người, nhưng bị nhiều người khác khước từ, thể hiện luật lý học thần thánh không dừng lại trước sự ác, nhưng thay vào đó, đã biến đổi nó từ từ nhưng chắc chắn thành sự thiệt. Thế nhưng nó cũng đưa ra ánh sáng thứ luật lý học ma mẫn, biến đổi chính sự thiện thành sự ác, trong mưu toan giữ nhân loại mãi trong tuyệt vọng và bóng tối. Ánh sáng chiếu tỏa trong bóng tối, và bóng tối không thắng vượt được nó. Mỗi năm, lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng, sự cứu rỗi của Thiên Chúa được tự do ban cho toàn thể nhân loại, cho giáo hội, và đặc biệt cho chúng ta. Những người được thánh hiến không hành động độc lập với ý chí, sự hợp tác, tự do và nỗ lực hàng ngày của chúng ta. Ơn cứu rỗi là một hồng phúc phải được chấp nhận, nâng niu và làm phát sinh hoa trái. Nói chung và đối với chúng ta nói riêng là những người được Chúa sức dầu và thánh hiến. Làm Kitô hữu không có nghĩa là hành động như một nhóm ưu tuyển, tự nghĩ rằng họ có Thiên Chúa ở trong túi, nhưng là những người biết rằng họ được Thiên Chúa yêu thương, mặc dù là những tội nhân không xứng đáng. Những người được thánh hiến không là gì ngoài là những người đầy tớ trong vườn nho của Chúa, những người phải giao nộp đúng kỳ mùa gặt và hoa lợi của nó cho chủ vườn nho. Sách Thánh và lịch sử của giáo hội cho thấy rõ rằng, ngay cả những người được chọn cũng có thể thường xuyên tiến đến chỗ suy nghĩ và hành động, như thể họ là chủ nhân của ơn cứu rỗi, chứ không phải là người lãnh nhận nó, như những người giám sát các mầu nhiệm của Thiên Chúa, chứ không phải các thừa tác viên khiêm tốn của chúng, như những người thu thuế, chứ không phải là đầy tớ của đoàn chiên được giao phó họ chăm sóc. Do kết quả của lòng nhiệt thành quá mức và sai lầm, thay vì bước theo Chúa, chúng ta thường hay tự đặt mình trước người, như Thánh Phêrô, người dám khuyên can thầy, và do đó đáng bị những lời của trách nặng nề nhất của Chúa Kitô: Satan, hãy xéo khỏi ta, vì ngươi đã suy tưởng không phải việc của Thiên Chúa, mà là việc của loài người. Anh chị em thân mến, năm nay, trong thế giới hỗn loạn của chúng ta, con thuyền giáo hội đã trải nghiệm và tiếp tục trải nghiệm nhiều khoảnh khắc khó khăn và vật lộn với gió mạnh và bão lớn. Nhiều người thấy mình hỏi thầy Chí Thánh, đấng xem ra đang mê ngủ: Thưa thầy, thầy không lưu tâm gì là chúng con sắp tiêu tùng cả hay sao? Những người khác, chán nản với các báo cáo tin tức, đã bắt đầu mất niềm tin và từ bỏ giáo hội. Lại còn những người khác, vì sợ hãi, vì lợi ích cá nhân hoặc các mục đích khác, đã tìm cách tấn công giáo hội và làm nặng nề thêm các vết thương của giáo hội. Trong khi đó, nhiều người khác không che giấu niềm vui của họ khi thấy giáo hội gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhiều người, vâng, nhiều người khác, vẫn sẽ tiếp tục bám lấy giáo hội trong niềm tin chắc chắn rằng Cộng hòa Ngục sẽ không thắng thế được giáo hội. Trong khi đó, nàng dâu của Chúa Kitô vẫn tiến bước trên đường hành hương của mình, giữa những niềm vui và phiền não, giữa những thành công và khó khăn từ bên trong và bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, các khó khăn từ bên trong luôn là những khó khăn gây tổn thương và có tính hủy hoại nhất. Các phiền não. Các phiền não quả là nhiều. Tất cả di dân kia buộc phải rời bỏ quê hương của họ và liều mạng sống của họ, mất mạng hoặc sống sót, chỉ để thấy các cánh cửa bị cấm, và anh chị em của họ trong gia đình nhân loại của chúng ta, quan tâm nhiều hơn đến lợi thế chính trị và quyền lực. Tất cả nỗi sợ và định kiến ấy, tất cả những con người đó, và nhất là những đứa trẻ, chết hàng ngày vì thiếu nước, thức ăn và thuốc men, tất cả sự nghèo đói và thiếu thốn đó, tất cả bạo lực đó nhắm vào những người dễ bị tổn thương và chống lại phụ nữ ấy, tất cả những cuộc chiến tranh, cả tuyên bố lẫn không tuyên bố ấy, tất cả máu vô tội đổ tràn hàng ngày ấy, tất cả những điều vô nhân đạo và tàn bạo xung quanh chúng ta ấy, tất cả những người cả ngày nay nữa đang bị tra tấn một cách có hệ thống trong các phòng giam của cảnh sát, trong các nhà tù và trại tị nạn ở nhiều nơi trên thế giới ấy. Chúng ta cũng đang trải nghiệm một thời tử đạo mới, dường như cuộc bắt hại tàn khốc và độc ác của đế quốc Roma vẫn chưa kết thúc. Một Nero bạo chúa mới luôn được sinh ra để đàn áp các tín hữu chỉ vì đức tin của họ vào Chúa Kitô. Các nhóm cực đoan mới mọc lên và nhắm vào các nhà thờ, nơi thờ phượng các thừa tác viên và các thành viên tín hữu. Các phe đảng và phe nhóm mới và cũ sống bằng cách nuôi dưỡng thù hận và thù nghịch với Chúa Kitô, với giáo hội và với các tín hữu. Biết bao nhiêu Kitô hữu ngay bây giờ đang chịu gánh nặng của sự bắt hại, đẩy ra bên lề, kỳ thị và bất công trên khắp thế giới của chúng ta. Ấy thế nhưng, họ tiếp tục can đảm nhận lãnh cái chết hơn là bác bỏ Chúa Kitô. Ngay cả ngày nay, khó khăn xiết bao trong việc tự do thực hành đức tin ở mọi nơi trên thế giới, nơi tự do tôn giáo và tự do lương tâm không hề hiện hữu. Tuy nhiên, tấm gương anh hùng của các vị tử đạo và vô số người Samaritano tốt lành, những người trẻ, các gia đình, các phong trào bác ái và thiện nguyện, và rất nhiều tín hữu và người thánh hiến, vẫn không thể khiến chúng ta bỏ qua sự phản chứng và tai tiếng do một số đứa con và thừa tác viên của giáo hội đem lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước giáo điều Roma nhân dịp lễ Giáng sinh 2018 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của diễn văn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã nói về những trung gian khác dẫn chúng ta đến việc cầu nguyện cá nhân và các nơi chốn dành cho việc cầu nguyện. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chính đời sống cầu nguyện và về các cách thức cầu nguyện. Trước hết về đời sống cầu nguyện. Một người sống cầu nguyện là luôn liên kết mọi hoạt động trong đời sống của mình với Thiên Chúa. Tự nhiên, con người chúng ta dễ quên rằng Thiên Chúa là sự sống và là tất cả đối với chúng ta. Những bậc thầy linh đạo đều khẳng định rằng cầu nguyện là nhớ đến Chúa, là thường xuyên hướng tâm hồn lên Chúa. Nhưng chúng ta không thể cầu nguyện trong mọi lúc nếu không có những giờ phút đặc biệt dành ra chủ ý cho việc cầu nguyện. Truyền thống của Hội Thánh gợi cho các tín hữu thời điểm cầu nguyện hàng ngày nhằm nuôi dưỡng đời sống nội tâm, đó là kinh sáng và kinh tối, trước và sau các bữa ăn, các giờ kinh phụng vụ. Hàng tuần thì có ngày Chủ nhật, mà trọng tâm là thánh lễ, và rộng hơn hàng năm có chu kỳ phụng vụ và các đại lễ. Thiên Chúa hoàn toàn tự do hướng dẫn mỗi người một cách. Mỗi tín hữu có những cách đáp lại theo quyết tâm và cách thức cầu nguyện của mình. Tuy nhiên, truyền thống Kitô giáo đúc kết lại ba hình thức cầu nguyện, đó là khẩu nguyện, suy gẫm và chiêm niệm. Dù gọi là ba cách, nhưng cả ba đều có những điểm chung, đó là trở về với nội tâm của mình để gặp gỡ Thiên Chúa. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu ba hình thức cầu nguyện này. Trước hết là khẩu nguyện. Thiên Chúa đã nói với con người bằng ngôn ngữ của con người, nên Ngài cũng muốn lắng nghe lời cầu nguyện của con người bằng chính ngôn ngữ ấy. Lời cầu nguyện được hình thành bằng chính ngôn ngữ của chúng ta, cho dù là lời trong lòng trí hay bộc lộ ra ngoài miệng, cũng đều rất đáng quý. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi cầu nguyện là tâm hồn hướng về Thiên Chúa, đấng mà chúng ta thân thưa khi cầu nguyện. Thực tế là, đời sống Kitô hữu không thể thiếu khẩu nguyện. Chính Đức Giê-xu đã dạy các môn đệ một lời khẩu nguyện, đó là kinh lạy Cha. Cũng vậy, Đức Giê-xu không chỉ cầu nguyện chung theo phụng vụ của hội đường, mà còn lớn tiếng cầu nguyện riêng trong những dịp đặc biệt mà các sách tin mừng ghi lại. Hơn nữa, khẩu nguyện cũng phù hợp với bản tính tự nhiên của con người, có giác quan để cảm nếm, có lý trí để suy gẫm. Vì thế tự nhiên con người luôn cảm thấy cần bộc lộ những tâm tình ra bên ngoài. Có thể nói, lời cầu nguyện tha thiết nhất là lời khẩn cầu với cả tâm hồn và thể xác. Bên cạnh đó, khẩu nguyện rất phù hợp với một nhóm người hay một cộng đoàn. Nên khi tụ họp nhau, cách tốt nhất là dùng hình thức khẩu nguyện, đó là đọc kinh chung với nhau. Kế đến là việc cầu nguyện bằng suy gẫm. Suy gẫm trước hết là tìm hiểu về thánh ý Thiên Chúa và về những lý do và cách thức sống đời sống Kitô hữu để đón nhận và đáp lại những gì Chúa đòi hỏi mình. Điều khó nhất trong suy gẫm là phải cầm lòng cầm trí. Bình thường, người ta hay dùng đến sách để được giúp đỡ cho việc suy gẫm, chẳng hạn cuốn Kinh Thánh, mà đặc biệt là các sách Tin Mừng, các bản văn phụng vụ theo ngày và theo mùa, các tác phẩm của các thánh giáo phụ, các ảnh tượng thánh và nhiều cuốn sách dẫn đường thiêng liêng khác nữa, trong đó phải kể đến cuốn sách vĩ đại là Vũ Trụ Vạn Vật. Khi suy gẫm, ta đối diện với điều mình đọc, với điều mình đã suy nghĩ và đối chiếu với bản thân. Nhờ đó, cuốn sách cuộc đời chúng ta được mở ra để chuyển từ những tư tưởng sang hiện thực của cuộc sống. Tùy theo tấm lòng và đức tin của mỗi người mà chúng ta nhận thức được điều Thiên Chúa muốn mình làm gì. Có người đặt câu hỏi, có bao nhiêu cách thức suy gẫm? Câu trả lời rất khó, vì thực tế là có bao nhiêu bậc thầy linh đạo thì có bấy nhiêu phương pháp suy gẫm. Mỗi người chúng ta hãy chọn cho mình một phương pháp thích hợp để suy gẫm đều đặn, nếu không tâm hồn chúng ta sẽ trở nên khô cằn. Tuy nhiên, phương pháp chỉ là tấm bảng chỉ đường, điều quan trọng là chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn mà tiến bước, theo Đức Kitô trên con đường cầu nguyện. Muốn suy gẫm, chúng ta phải vận dụng khả năng suy tư, trí tưởng tượng, cảm xúc và ước muốn, để đào sâu niềm tin, khơi dậy lòng hoán cải và củng cố quyết tâm theo Đức Kitô. Nhờ đó, vươn tới việc nhận biết Thiên Chúa là tình yêu và kết hợp với người. Sau cùng là cầu nguyện bằng chiêm niệm. Chiêm niệm là gì? Đây là cách thức cầu nguyện sâu xa nhất và cũng khó nhất. Trong chiêm niệm, chúng ta đi tìm kiếm đấng mà lòng chúng ta yêu mến, là chính Đức Giêsu Kitô, và trong người chúng ta tìm đến Chúa Cha. Chúng ta đi tìm kiếm người vì chúng ta yêu mến nên khao khát được gặp gỡ người. Thánh nữ Teresa Avila cho biết, chiêm niệm chính là một cuộc trao đổi thân tình giữa hai người bạn, giữa người cầu nguyện và Thiên Chúa. Hóa ra, việc chiêm niệm chẳng có gì khó khăn. Nó cũng giống như hai người yêu nhau, họ luôn muốn được ở bên nhau, dù đôi khi họ chẳng nói gì với nhau. Trong chiêm niệm, chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa với một đức tin tinh tuyển. Đức tin này làm cho chúng ta được sinh ra nhờ người và được sống trong người. Cũng phải nói thêm rằng, khi chiêm niệm, có thể chúng ta vẫn tiếp tục suy gẫm, nhưng tâm trí thì hướng thẳng về Chúa. Vậy, nên chiêm niệm thời gian nào và bao lâu? Điều này tùy thuộc vào quyết tâm của chúng ta. Không phải chỉ khi nào có thời gian rảnh ta mới cầu nguyện, nhưng hãy tập dành một lượng thời giờ nhất định cho Chúa, dù gặp khó khăn hay cảm thấy khô khan khi cầu nguyện. Hơn nữa, không giống như việc suy gẫm, cần phải có sách vở trợ giúp, việc chiêm niệm bất chấp tình trạng sức khỏe, công việc và tâm tình. Nói cách khác, chúng ta có thể chiêm niệm bất cứ lúc nào, miễn là chúng ta ước ao tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Tương tự như khi cử hành phụng vụ thánh thể. Khi chiêm niệm chúng ta phải cầm lòng cầm trí, phó thác cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, luôn ý thức rằng Thiên Chúa ngự trong tâm hồn mình, từ đó mình rũ bỏ mọi thứ gian dối và hướng lòng mình về Chúa, để người thanh luyện và biến đổi con người mình. Nói một cách nào đó, chiêm niệm là hình thức đơn sơ nhất của kinh nguyện, là lấy đức tin mà chiêm ngắm Đức Giêsu. Đây cũng là một hồng ân, một món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho người khiêm tốn và nghèo khó. Chiêm niệm cũng là hiệp thông với Thiên Chúa, làm cho chúng ta nên giống Thiên Chúa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chiêm niệm, Chúa Cha ban cho chúng ta được củng cố mạnh mẽ trong đức tin, và nhờ thần khí của Thiên Chúa, chúng ta được vững vàng trong đức tin và xây dựng đời sống của mình vững chắc trên đức mến. Dù chiêm niệm là thinh lặng, đó cũng chính là lúc chúng ta lắng nghe lời Thiên Chúa. Đây không phải là thái độ thụ động, nhưng là lắng nghe với tinh thần vâng phục của người có đức tin. Như vậy, cả ba cách cầu nguyện, dù là khẩu nguyện, suy niệm hay chiêm niệm, thì điều quan trọng nhất là chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Thiên Chúa, nhờ đó đời sống chúng ta được biến đổi để có thể sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về những khó khăn hay những cản trở trong việc cầu nguyện. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiếp mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Cuộc đời Chúa Giêsu như tin mừng Thánh Luca thuật lại, luôn chìm trong bầu khí cầu nguyện, đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng. Chúa là người cầu nguyện, và Chúa biết sức mạnh và hiệu quả của lời cầu nguyện, nên đã dạy cho các môn đệ của người cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, trong buổi tiếp kiến chung hàng ngàn tín hữu hành hương sáng thứ tư mùng 9 tháng Giêng vừa qua. Tiếp tục loạt bài giáo lý về kinh lạy cha, Đức Thánh Cha dựa trên đoạn tin mừng Thánh Luca nói về việc người bạn nửa đêm đến nhà bạn, kiên trì gõ cửa để xin lương thực đón tiếp người khách đến bất ngờ, mời gọi các tín hữu cầu nguyện với lòng tin tưởng chắc chắn rằng Thiên Chúa là cha sẽ nhận lời cầu nguyện của mình, và hãy luôn kiên trì, đừng bỏ cuộc khi cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa Giêsu là một người cầu nguyện. Ví dụ, trong tin mừng Thánh Luca, đoạn Chúa Giêsu biến hình phát xuất từ một thời điểm cầu nguyện. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Nhưng mỗi giai đoạn trong cuộc đời Chúa Giêsu thì giống như được thúc đẩy bởi thần khí. Thần khí hướng dẫn người trong mọi hành động. Chúa Giêsu cầu nguyện khi nhận phép rửa ở sông Giô-đan, đối thoại với Chúa Cha trước khi quyết định những điều quan trọng nhất. Người thường đi đến nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Chúa Giêsu đã khẩn cầu cho Phê-rô, là người không lâu sau đó sẽ chối bỏ người. Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh như người ta sàng gạo. Nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin. Điều này thật an ủi khi biết rằng, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta, cho tôi, cho mỗi người chúng ta, để đức tin của chúng ta không bị yếu đi, và điều này là thật. Nhưng thưa cha, Chúa còn cầu nguyện cho chúng ta nữa không? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Chúa vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta. Người còn làm, cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi. Mỗi người chúng ta có thể nói như vậy, và chúng ta cũng có thể thưa với Chúa Giêsu, Chúa đang cầu nguyện cho con. Xin tiếp tục cầu nguyện cho điều con cần. Như thế là chúng ta can đảm lắm. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích rằng, ngay cả cái chết của đấng cứu thế cũng chìm đắm trong bầu khí cầu nguyện, dù rằng những giờ khổ nạn dường như được ghi dấu bởi một sự bình lặng ngạc nhiên. Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ, cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh người, hứa thiên đàng cho người trộm lành, thở hắt ra và người nói: Lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dường như làm giảm nhẹ đi những cảm xúc mãnh liệt nhất, những khao khát trả thù và phục hận, nhưng hòa giải con người với kẻ thù đáng ghét nhất này, đó là cái chết. Cũng trong tin mừng Luca, chúng ta gặp thấy lời cầu xin của một môn đệ xin Chúa dạy cầu nguyện. Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Xin dạy chúng con cầu nguyện, để chúng con cũng có thể thưa với Chúa: Lạy Chúa, Chúa đang cầu nguyện cho con. Con biết, nhưng xin dạy con cầu nguyện, để con cũng có thể cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ lời cầu xin ấy, thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, nảy sinh lời giáo huấn phong phú, mà qua đó, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ của Người về những lời và thái độ cần cầu xin với Chúa Cha. Đầu tiên là tin tưởng cầu xin với Chúa như với một người cha. Đức Thánh Cha giải thích, phần đầu tiên của lời giáo huấn này chính là cầu nguyện với Chúa Cha. Các con hãy cầu nguyện thế này: Lạy Cha ở trên trời. Cha, một từ thật đẹp để thốt lên. Chúng ta có thể cầu nguyện chỉ với lời đó: Cha. Cảm thấy rằng chúng ta có một người cha, chứ không phải một ông chủ hay một cha ghẻ. Không, đó là một người cha. Kitô hữu hướng về Chúa Cha và thưa: Lạy Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi suy tư về một số lời chỉ dẫn, những lời tạo nên nét đẹp rực rỡ cho lời kinh trong giáo huấn mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ. Những hướng dẫn này gồm các thái độ khi cầu nguyện của người tin. Ví dụ, có dụ ngôn người bạn không may đến quấy rầy cả gia đình đang ngủ, bởi vì anh ta có người lỡ đường bất ngờ ghé đến, mà anh ta lại không có thức ăn để tiếp đãi. Chúa Giêsu đã nói gì với người đến gõ cửa và đánh thức bạn dậy? Chúa nói: Thế nên Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thái độ thứ hai cần có khi cầu nguyện là kiên trì. Đức Thánh Cha nói, với những lời này, Chúa muốn dạy chúng ta cầu nguyện và kiên trì trong cầu nguyện. Vì ngay lập tức sau đó, Chúa đưa ra ví dụ về người cha và đứa con bị đói. Tất cả anh chị em, những người cha, người ông ở đây, khi con hay cháu anh chị em bị đói và xin thứ gì đó, nó xin, nó khóc, nó kêu la, nó đói. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Tất cả anh em có kinh nghiệm khi con anh em xin, anh em cho nó ăn thứ nó xin vì sức khỏe của nó. Đức Thánh Cha kết luận rằng, với những lời này, Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa luôn đáp lời. Không có lời cầu nguyện nào lại không được Thiên Chúa lắng nghe. Tại sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa là Cha, và không quên các con cái của người đau khổ. Chắc chắn, những lời khẳng định này khiến chúng ta rơi vào khủng hoảng. Bởi vì nhiều lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được kết quả nào. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về việc này. Bao nhiêu lần chúng ta đã cầu xin và không được kết quả. Đã gõ và chỉ tìm thấy cánh cửa đóng kín. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta, trong những lúc đó, kiên trì và đừng bỏ cuộc. Lời cầu nguyện luôn biến đổi thực tế. Nếu chúng ta không thay đổi những điều xung quanh ta, ít nhất, chúng ta thay đổi chính chúng ta. Chúa Giêsu đã hứa ban ơn Chúa Thánh Thần cho bất cứ ai cầu nguyện. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ đáp lời. Điều không chắc chắn duy nhất đó là vào lúc nào, nhưng chúng ta không nghi ngờ rằng Người sẽ đáp lời. Có thể là chúng ta sẽ phải kiên trì suốt cuộc đời, nhưng Người sẽ đáp lời. Người đã hứa với chúng ta, Người không phải là một người cha cho con cái con rắn hay vì cho cá. Không có điều gì chắc chắn hơn điều này. Mong ước hạnh phúc mà tất cả chúng ta có trong lòng mình, một ngày kia sẽ được thực hiện. Chúa Giêsu nói, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Đúng, Người sẽ minh xét, sẽ lắng nghe chúng ta. Ngay từ bây giờ, cầu nguyện là chiến thắng nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Nó giống như nhìn thấy mọi mảnh vỡ của sự sáng tạo, tràn ngập trong sự lặng im của lịch sử, mà đôi khi chúng ta không hiểu tại sao. Nhưng nó đang di chuyển trên đường đi, và ở cuối mỗi con đường đó, có một người cha đang chờ đợi mọi thứ và mọi người, với vòng tay dang rộng. Chúng ta hãy ngắm nhìn người cha này. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducamus in tentationem, et libera nos da malum.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Et in nostro in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater,
et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư, mùng 9 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Danh Ngài. bài ca con hát tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngàn trùng chi thanh vinh quang ngời sáng đầm trời. Bài ca con hát vang xa để ca ơn Chúa. Yêu thương con người tình yêu ngài luôn tin chung. Con xin dâng lên bài ca cùng muôn sông chúc tụng kỳ công chưa khắp mọi nơi qua muôn ngàn đời lời khen chưa mãi chẳng ngơi muôn muôn thế hệ đời anh tán hương danh ngài.
Một cô gái đến mua sắm trong một cửa hiệu nhỏ. Cô ngắm chiếc áo đầm thật đẹp và dự tính sẽ mua cho đứa cháu gái. Chợt cô đưa tay vào túi tiền và thấy chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Cô ngần ngại hỏi người chủ tiệm có thể để dành chiếc áo đó lại cho đến khi cô có đủ tiền để mua. Từ phía sau, một phụ nữ tiến lại và bảo rằng bà sẽ trả tiền chiếc áo đầm đó cho cô. Cô gái lắc đầu không nhận thì bà ấy kể rằng trước đây bà từng là một người lâm vào cảnh vô gia cư và được nhiều người giúp đỡ. Bây giờ bà đã khá hơn rất nhiều, nên bà luôn tâm nguyện sẽ giúp đỡ bất cứ người nào cần giúp, như một cách đền ơn những tấm lòng độ lượng đã từng cưu mang bà. Nói xong, bà quyết định mua chiếc áo đầm đó trao cho cô gái và chỉ nhận một cái ôm cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, có một lời cảm ơn ý nghĩa nhất, đó là tiếp tục làm điều tốt đẹp cho người khác. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đã từng được người khác cảm ơn cho. Những việc làm đó có thể chỉ là một lời cảm thông khi ta đang bị hiểu lầm, một lời động viên khi ta đang gặp khó khăn thử thách, cũng có thể là một nụ cười hay cái bắt tay thân thiện. Trao đi một nụ cười, một lời thăm hỏi, ta nhận được niềm vui. Những việc đó làm cho mối tương giao thêm thân thiện gần gũi. Mỗi ngày ta có nhiều cơ hội để làm những điều tốt đẹp cho người khác. Trái lại, nếu không có tương giao với người khác, ta trở thành như cái cây cằn cỗi không thể đơm bông kết trái. Chia sẻ cho người khác không làm chúng ta nghèo đi, nhưng giúp chúng ta trở nên giàu có và được lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu từng dạy các môn đệ, ai có thì được cho thêm, ai không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Những gì chúng ta đang có không phải tự sức chúng ta làm ra, tất cả là do tình thương của Thiên Chúa. Khi xuống thế làm người, Đức Giêsu vốn giàu có, đã tự ý trở nên nghèo khó, để mang lấy mọi nỗi khó khăn vất vả của kiếp con người. Người thấu hiểu những gì chúng ta đang thiếu thốn, người mời gọi chúng ta sống yêu thương phục vụ, để chia sẻ cho người khác những gì mình có. Phục vụ người nghèo, đó là lúc chúng ta thực thi lời Chúa dạy. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Lòng thương xót có hai khía cạnh, nó bao gồm sự cho đi, giúp đỡ và phục vụ người khác, nhưng cũng bao gồm sự tha thứ và cảm thông. Cho đi và tha thứ có nghĩa là họa lại trong đời sống chúng ta một phần nhỏ về sự trọn lành của Thiên Chúa. Đấng vốn có sự cho đi và tha thứ dư vật vô biên. Thước đo mà chúng ta dùng để hiểu và tha thứ cho người khác sẽ đo sự tha thứ mà chúng ta nhận được. Thước đo mà chúng ta dùng để cho đi sẽ đo lại cái chúng ta nhận được. Cuộc sống không thiếu những người nghèo, những cơ hội để chúng ta thực hành lời Chúa. Vấn đề là chúng ta phải ra khỏi chính mình, ra khỏi nơi chốn an toàn để đến với những con người đang bị thương tật, người cô đơn bị bỏ rơi bên lề xã hội. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã khuyên chúng ta phải kính trọng người nghèo, vì Thiên Chúa đã chọn những kẻ nghèo trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc của Người đã hứa cho những ai yêu mến Người. Thấy người nghèo, người yếu đuối mà không giúp đỡ, là chúng ta sẽ bị kết án. Vì những gì chúng ta làm cho người nghèo, là chúng ta làm cho chính Chúa. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống nghèo để nêu gương cho chúng con. Xin cho chúng con ý thức sự giới hạn nơi chính mình, để biết cậy dựa vào ơn Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người nghèo, để biết tôn trọng, cảm thông và yêu thương họ. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.